南无本师释迦牟尼佛，共团体Phật tử gần xa thân mến，共团体tăng ni trẻ gần xa thân mến，chúng ta làm việc chương trình nhắc nhở tu học từ xa。Hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày mùng 1 tháng 5 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái cách về hướng dẫn thành thiền kỳ thứ 10, là số 18, bài số 18 ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng thứ 4. Trong tập thơ nhỏ này có cái nhân đề mà ta nghiên cứu hôm nay là vớt vong. Nhân đề của bài thơ là vớt vong. Hôm nay là kỳ này là kỳ thứ 131 trong cái loạt bài nhắc nhở tu học trong cái bộ sách nhỏ là ngón tay chỉ trăng. Hôm nay được kỳ thứ 131. Tôi xin thưa với đại chúng, với tăng ni trẻ, với Phật tử gần xa, là những cái việc làm, cũng như những cái việc mà nhắc nhở, truyền bá giáo lý của Đạo Phật, như việc làm của tôi cho tới tuổi này có thể nói là gần như là trọn đời, gần hết đời rồi. Nếu người khác thì bạn bè tôi là hết đời. Ngày hôm qua có một cái ông học trò tôi, nó mới có nó được hay nó mới cũng được, nó 49 tuổi mà nó chết rồi. Đẹp người, sức dốc đề đảm chắc chắn, mà đã từng được đi Mỹ chơi một hai lần, còn như tôi thì hồi nào giờ chưa có đi đâu hết. Nó được đi Mỹ chơi một hai lần và có thể nói là nó có những cái việc mà nó gọi là vui vẻ, thích thú nhiều hơn tôi nữa. Vậy mà ông ta vẫn chết. Thế thì là tôi là cỡ này là nó quá cái mà là phải chết rồi cơ. Thế thì là mình nói rằng là coi như cả đời cũng được. Cả đời tôi nói những cái điều mà tôi biết rằng là không có lợi gì cho tôi hết, rất không có lợi. Trong đó là cái bài mà cái đầu đề, cái bài thơ dứt vong mà tôi sắp triển khai để gửi đến cúng dường cho Phật tử, cho tăng ni trẻ đây đó, cũng là bất lợi hoàn toàn cho tôi. Vì cái mà tôi nói là coi như là tôi sẽ tan cái màn đen của mấy ngàn năm. Tất nhiên là có thể là hơn 1.000 năm. 1.000 năm trở đi bao nhiêu thì không biết. Nhưng mà những điều tôi nói là sẽ tan cả cái màn đêm trùm phủ cả ngàn năm. Ngàn năm không chừng. Thì làm sao mà có lợi cho tôi được? Vén mây ngút để chỉ trời xanh, xé tan màn đêm cầm một cái đèn, mà gần như là tự biết dù khó khăn cách mấy cũng đi, nếu không có ai theo cũng cầm cái đèn đó đi để mà xé tan cái màn đen bao phủ cả ngàn ngàn năm đó. Thì cái thành phần cái con người cái tư tưởng như vậy thì làm sao mà không nguy hiểm và không cô đơn. Do vậy mà xưa kia Quyền Giác thời xưa cũng có lần trong khi mà mình làm cái mình viết ra những cái tác phẩm của mình hy vọng gửi đến cho những người đệ tử Phật, cũng đã từng tự thán rằng là thường đọc thành thường đọc bộ. Cái nói của Quyền Giác không phải dễ nói, ít có người đồng tình, tất nhiên là có nhưng mà ít lắm, nó từng 1, 2, 3, 4, 5, 10% là kiếm không ra, đừng nói chi là trên 90, đừng nói chi là kiếm không ra, kiếm rất khó. Thành ra cái việc mà tôi nói này, tôi vẫn có cái lời nhắc nhở là cái gì những điều tôi nói là khó nghe, bị vén tan mây ngút mà chỉ trời xanh, cầm đuốc đi trong đêm đen xé tan cái màn vô minh đen tối cả ngàn ngàn năm thì đâu có phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Quyền Giác thì tự nói rằng thường đọc hành thường đọc bộ, còn tôi thì tôi nói rằng là nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cái điều đó, cái trong cái câu thơ đó tôi nói lên rằng là đạo Phật của mình học là phải có tu tập thiền định với một tâm hồn tu thiệt, quyết chí đi con đường của đạo Phật đó, thì mình có thể mới thấy được cái điều mà mình thấy trúng và mình mới nói những điều mình nói trúng và mình mới nghe những điều nghe trúng. Còn bằng không đó, là mình nghe không có trúng đâu, mình thấy những điều không trúng, mình biết những điều không trúng mà mình cho là trúng đấy. Đó là cái khó khăn mà tôi sắp nói ra đây. Bây giờ tôi nêu vấn đề, tôi hỏi rồi tự đại chúng lấy cái học hiểu của mình, lấy cái trí tuệ nhận thức về đạo Phật của mình, các vị tự trả lời, tự giải đáp thử coi. Tất cả Tam Tạng giáo điển nằm ở trong một cái chữ, và các bậc tiền bối người ta đã nghiên cứu từ thiền định rồi. Ví dụ như là Long Thọ Bồ Tát, mình gọi là Bồ Tát hay là không Bồ Tát gì không cần biết. Long Thọ Bồ Tát nói như thế Tôn Ngôn. Chứ như thế Tôn Ngôn có nghĩa là cái lời nói này đó là cái lời nói là dẫn chứng ở trong Tam Tạng giáo điển, đúc kết lại bằng cái chữ như thế Tôn Ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Chứ như thế Tôn Ngôn đó là cái từ đó không phải đơn giản đâu, bao trùm cả giáo lý của Tam Tạng giáo điển. Phật dạy rằng nhất thiết pháp vô ngã. Rồi viết tiếp, trả lời, tự trả lời, hà đẳng nhất thiết pháp vân hà như vô ngã. Tất cả pháp là những gì? Vô ngã là thế nào? Rồi tự đáp, cũng như là tôi yêu cầu là tự Phật tử, tự tăng ni trẻ tự đặt ra câu hỏi rồi tự đáp với những cái điều mà tôi sắp nói rồi tôi nghe thử rồi cũng tự đặt câu hỏi rồi cũng tự trả lời. Là Bồ Tát Long Thọ nói nhất thiết pháp lược hữu ngũ chủng, tất cả pháp gồm có năm thứ. Một là tâm pháp, hai là tâm sở hữu pháp, ba là tâm bất ba là sắc pháp, bốn là tâm bất tương ứng hành pháp, năm là vô vi pháp. Vạn pháp rồi nói nhiều vậy nhưng mà lược gom lại là gồm có tâm pháp. Tâm pháp thì nó có tám, tâm hay là ý hay là thức gồm trong tám pháp gọi là bát thức tâm dương. Hai là tâm, cái nhóm tâm sở hữu pháp nó nhiều lắm nhưng mà gom đại khái cái tổng quát của nó là có 51 món gọi là tâm sở hữu pháp. Ba là sắc pháp. Sắc pháp thì sắc pháp năm sở hữu pháp là có 51, sắc pháp có 11. Sắc pháp coi nhiều vậy nhưng mà có 11. Rồi tâm bất tương ứng thì có 24. Rồi vô vi pháp là có 6. Gồm hết thải có 100 pháp ấy. Như thế thì là sắc pháp có 11 đó. Riêng về con người thì nó nằm ở trong con người hết rồi. Là lục căn và lục thức, nhưng mà người xưa người ta nói 11 chứ còn bây giờ thì tôi có thể nói 12 mà không sợ lầm lỗi gì hết. Người xưa người ta dè dặt, ta nói sắc pháp có 11, nhưng mà từ ngày mà tôi dạy học tôi phát hiện ra, tôi thiền định tư duy, tôi thấy đó là mình có quyền nói sắc pháp có 12 không sao hết. Là có thể nói là lục căn và lục trần, lục căn và lục thức, sắc pháp có 12. Mà 12 cái món đó tức là 12 cái món vật chất mà trong con người, vật chất là mà trong con người mình có đủ đó. Còn tâm pháp và tâm sở hữu pháp là thuộc về phần tinh thần đó. Mà như thế thì là tâm pháp nó có tám món thuộc về phần tinh thần, còn sắc pháp nó có 12 món thuộc về vật chất, cộng lại phần tinh thần phần vật chất nó nằm ở trong cái ngũ quẩn đó. Sắc quẩn là tất cả những sắc pháp đều nằm trong cái từ sắc quẩn, còn tám cái pháp mà gọi là tâm vương đó, bát sắc tâm dương đó, nó nằm ở trong cái chữ sắc quẩn. Thế thì sắc quẩn giai không, thọ quẩn giai không, tưởng quẩn giai không, hành quẩn giai không, thức quẩn giai không, tức là ngũ quẩn giai không. Thế thì cái thân của con người này là thân ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn giai không về vậy thì là cái gì, nếu mà con người còn sống thì là gồm có cái phần vật chất và phần tinh thần, phần sắc và phần tâm, phần chủ, phần sắc và phần tâm, phần vật chất và phần tinh thần, thành biểu sắc và vô biểu sắc. Biểu sắc tức là phần vật chất, còn cái thức uẩn đó ha, phần tâm đó tức là vô biểu sắc. Nói theo ngày nay người ta vận dụng được đó là phần vật thể và phần phi vật thể. Như vậy thì về ngũ uẩn thì là Đức Phật cho biết, cũng như là tiền bối cho biết, Tam Tạng giáo điển Phật dạy rằng là ngũ uẩn giải không. Mà ngũ uẩn giải không có nghĩa là từ vật chất là cũng như tinh thần, biểu sắc cũng như vô biểu sắc, tâm cũng như là vật, đều là không có thật. Đó là nói về ngũ uẩn thôi đó. Mà ngũ uẩn giải không á thì là chết rồi cái gì để thành ra con người, để có cái vong để vớt đây, đó là vấn đề đó, các vị tự trả lời đi. Cái vong là cái gì thành? Gọi là cái hồn á, nhất dĩ thần hồn. Thần hồn đó là các cái bài sớ đó, cầu siêu thường là có cái chữ nhất dĩ thần hồn đó. Còn thần hồn là bên nam mà nha, còn bên nữ là phải dùng chữ chánh hồn mới được à. Trên bên nữ mà nói chữ thần hồn là gia chủ hiểu biết họ không chịu à. Như vậy thì thần hồn hoặc chánh hồn là cái gì đẻ ra cái đó, sinh ra cái đó. Nếu các vị là đệ tử Phật thì ngũ uẩn giải không. Mà thân này là thân ngũ uẩn, cũng gọi là thân ngũ ấm, và cái đó là ai cũng đều biết rồi. Vậy thì sống thì nó là thân ngũ ấm, mà chết thì là ấm nào nó trả về cho cái ấm này, món nào nó trả về cho món này. Sắc uẩn thì ai cũng biết, nó chết nó mục nó rửa, mà nếu mà lấy cửu tưởng quán mà suy thì là cái phần này nó chết nó rã cho tới nổi còn xương trắng, rồi đem xương trắng, giả sử đem xương trắng đó mình đốt ra đó thì nó thành bụi, rồi cái bụi của xương đó gió nó bay đi một cái là mất hết. Đó là lấy theo cửu tưởng quán mà suy thì là cái phần sắc uẩn còn lại được cái gì để nó thành ra cái nhất vị thần hồn cho các vị. Còn như thọ uẩn là thuộc về tâm sở hữu pháp, nó là thuộc về vô biểu sắc, cũng gọi là phi vật thể. Thọ tức là thọ khổ, lạc thọ, khổ thọ và xả thọ đó. Nó có ba thọ, nó có ba thọ, nhưng mà cái đó đố ai tìm có thọ uẩn là cái gì. Bởi vì nó là thuộc về là tâm sở hữu pháp, nó thuộc về vô biểu sắc, nó thuộc về phi vật thể, thì thọ uẩn làm sao còn được một cái gì để nó thành ra cái thần hồn cho các vị giác đây. Hành uẩn cũng là một danh từ, cũng là một từ ngữ để nó diễn tả cái sự biến chuyển xê dịch vi tế. Tạm dùng chữ xê dịch chuyển biến từng sát na. Sát na là thời gian ngắn mà không thể lấy cái gì đo đường được hết á. Gọi đó là cái từ trong đạo Phật gọi là sát na sinh diệt. Chữ hành quẩn thì chỉ cho cái sự diễn biến đó, sự sinh diệt đó. Thế thì lấy cái gì để thành ra cái thần hồn? Còn như thức quẩn thì hoàn toàn nó gọi là thức. Mà thức cũng tức là tâm, cũng tức là ý, nó là hoàn toàn là phi vật thể. Nói theo danh từ của luận học có gọi đó là vô biểu sắc. Đời nay ở Việt Nam mình bây giờ là dùng cái từ phi vật thể nó hay lắm đó, nó phù hợp với cái đạo Phật có mấy ngàn năm trước. Đạo Phật gọi là vô biểu sắc, nó vẫn là một thứ sắc nhưng mà nó không có hình dáng, kích thước nặng nhẹ trọng tải, Nó luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng ở có ở trong không gian, ở trong thời gian mà không ai tìm lấy ra nó được hết. Nhưng mà nếu đủ điều kiện thì nó có thể là tác động vào, nó thành công việc để cho ai đó cần thiết. Thí dụ như cái từ trường ở trong không gian, bình thường không ai biết gì trơn à. Vậy mà khi người ta chế ra cái điện thoại di động, người ta chế ra cái vô tuyến điện, người ta chế ra cái quả tiễn, cái vệ tinh ha, thì nó truyền đạt những cái dữ liệu bây giờ gọi là kỹ thuật số đó, hay vô cùng ha. Mà đố ai tìm ra cái đó là cái gì? Nó nằm ở trong cái tivi, mà lật cái tivi ra, lật cái máy vi tính ra, lật cái điện, đập cái điện thoại di động ra, tìm ở trong đó cái gì là kỹ thuật số và cái gì là để mà hiện ra hình ảnh rồi nói khắp cả năm châu bốn biển chỉ bằng một cái máy móc nhỏ cầm trong tay, một cái để trên bàn trong nhà để giải trí như cái truyền hình chẳng hạn. Trong đó nó có phần biểu sắc là cái máy móc trình hình đó, thì bây giờ không có trình hình nữa, bây giờ nó gọi là siêu mỏng. Siêu mỏng cho tới bây giờ kỹ thuật số cho tới nỗi là vừa truyền hình mà vừa là internet luôn, vừa coi đã rồi kéo lại coi cái cũ trở lại cũng được, y như internet vậy đó, coi cái đó là cho lướt qua rồi muốn coi trở lại kéo trở lại coi cái hồi nãy mình coi lướt qua đó. Mà trong đó là đâu ai mà tìm ra cái gọi là phi vật thể trong đó, nó có cái phần vô biểu sắc ở trong đó, đâu ai tìm đó. Do vậy mà tới đời nay mà tôi nói sắc pháp là 12 đó, là tôi ứng dụng theo cái thời đại mà khoa học người ta nghiên cứu ra đó, nó phù hợp với đạo Phật. Cho nên là hồi xưa gọi là ý căn người ta không nói, người ta nói là cái đó là cái thầm hoạt động mà chưa biết, chưa đặt xác định nó là cái gì. Chứ bây giờ mình nói cái đó là cái bộ não mình đâu có sao. Chỗ đó là cái trung tâm thần kinh nó về đó, từ đó mà nó chuyển tải những cái tư tưởng, cái nhận thức của thấy nghe ngửi nếm xúc biết, nó làm cho con người thành một động vật khôn ngoan nhất, là nó chỗ đó là cái trung tâm. Cũng như cái vô biểu sắc và hoạt động ở trong cái tivi, trong cái máy vi tính đó, là cái đó nó ở đâu mà có? Nó ở trong không gian, ở trong thời gian, nhưng mà phải có cái máy vi tính, phải có cái máy truyền hình, máy tivi để làm cái biểu sắc, rồi cái vô biểu sắc nó mới tác động vào mới được. Chứ không có cái biểu sắc là cái tivi, máy vi tính đó, thì là cái kỹ thuật số ở trên trời, ở trên vệ tinh nó không tác động vào được. Như vậy thì nói như vậy để nhắc nhở rằng là các Phật tử cũng như là tăng ni trẻ đó, để ý đi, cái từ sắc quẩn cho tới thức quẩn đều là pháp duyên sanh hết, do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này có mặt mà cái kia có mặt. Vậy thì khi mà nó tiêu diệt đó, thì sao lại còn một cái để thành ra cái gì đó? Cái thần ngũ quẩn này khi tiêu diệt rồi, nó còn một cái để nó sinh ra cái thần hồn, đó là cái gì? Cái gì sinh ra cái thần hồn? Nhất vị thần hồn hay là sinh ra cái chánh hồn? Nhất vị chánh hồn là người nữ ha, rồi thần hồn là nam. Các vị tự nêu ra câu hỏi rồi các vị tự trả lời nghe, coi có được hay không? Như thế thì ngũ quẩn dạ không, tức là tôi muốn nhắc nhở rằng là trong ngũ quẩn không có cái nào để thành ra cái nhất vị thần hồn hay là nhất vị chánh hồn gì hết. mà quẩn nào nó trả về cho quẩn đấy. Sắc quẩn tự tánh nó không, từ cái không có gì mà nó sinh ra cái không có gì của sắc quẩn. Thọ quẩn cũng từ cái không có gì, vậy mà đủ điều kiện nó sinh ra cái có gì là cái thọ quẩn của thọ quẩn. Cho tới thức quẩn cũng vậy. Thức quẩn nó là tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Cái tánh của thức quẩn nó là châu biến pháp giới. Nói về cái tánh bản nhiên, về mặt bản thể, cái tánh bản nhiên của thức quẩn là chân, là chân không, mà chân không là thức quẩn. Mà thức quẩn nó thanh tịnh bản nhiên, nó châu biến pháp giới, nó không có chỗ nào nó không có. Nhưng mà họ có đủ điều kiện của cái thân ngũ quẩn thì cái thức quẩn nó tác động vào. Mà nếu không có điều kiện của cái thân ngũ quẩn thì đố ai mà tìm ra cái thức quẩn là cái gì, cái tâm là cái gì, cái ý là cái gì. Nó giống như là kỹ thuật số vậy đó. Không có cái tivi siêu mỏng của đời nay, không có cái máy vi tính của đời nay thì cái gọi là kỹ thuật số đó nó có chỗ nương gá và không bao giờ ai biết đó là cái gì. Mà muốn biết nó là có cái kỹ thuật số đó, muốn biết nó có cái vô biểu sắc đó, muốn biết có cái phi vật thể đó thì phải có cái tivi siêu mỏng, phải có cái máy vi tính, phải có cái điện thoại di động. Do vậy cho nên là nói về thức quẩn ha thì nó là cùng khắp hết, mà khi mà nó cái tivi hay là cái máy vi tính mà bị đập bể rồi bị tan rã rồi đó thì về cái phần vật thể đó thì coi như không xài được nữa. Còn cái phần mà vô biểu sắc, cái phần phi vật thể của nó là cũng đâu trả về cho vũ trụ bao la đó, chứ đâu còn cái thần hồn gì đâu, nó còn gì khác. Bởi vì nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã, dạng pháp vậy không thì đâu nó trả về đó vậy thôi, mà mình gọi là nó còn cái thần hồn thì đâu còn cái gì để sanh. Đó là tôi nói thức quẩn này nha, cái thức quẩn ăn như cái thức quẩn của ngũ quẩn đó. Còn tôi vừa nói đó là tôi nói trong thất đại đó. Cái thân này, ngũ quẩn này mà mình nói rộng hơn đó là mình phải giữa thất đại. Thất đại đó về mặt vật chất đó, so với ngũ quẩn thì về mặt vật chất tức là sắc quẩn đó, thì ở trong thất đại thì gọi là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Cái tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên. Cái tánh của sắc, của vật chất là châu, là thanh tịnh bản nhiên, là châu biến pháp giới. Tùy chúng sanh tâm ứng sở trị lượng từng nghiệp phát hiện. Cái này tôi nói nhiều lắm, nhiều lần lắm rồi, tôi nói nhất là các vị nói tôi là nó tới nó lui, chứ bởi vì đạo Phật mà không có nói, không có nhắc nhở mà không có tổng hợp lại được á thì các vị tụng cho chết cái đầu thôi à, tụng cho tét cái cần cổ, tụng cho tét cái lá phổi, rồi ngồi mình lại cho chai cái đầu gối, rồi cái trán cũng dập luôn, không có nhầm cái gì đạo Phật hết. Dạ thiền định cho cái đít nó chài như hai cái đít củ khỉ gì nữa ngồi á ha, như đít khỉ vậy đó, cũng không được cái gì hết. Cho nên tôi nói cái này nguy hiểm lắm, mà không ai ưa tôi nổi hết trơn, là tại vì tôi dán mai ngút để chỉ trời xanh, bằng lòng cầm một cái đuốc mình đi trong những cái đêm đen dày đặc, trong rừng thẳm đêm đen, dẹt đường mà đi mà, cho nên cái này khó. Dựa trên cái cơ sở ngũ quẩn và thất đại, chúng ta không bao giờ tìm thấy khi thất đại tan rã rồi mà còn lại một cái gì để thành ra cái chánh hồn hay là cái thần hồn được hết. Dựa trên cơ sở nghe là của giáo lý ngũ quẩn vô ngã thì cũng có cái gì để thành ra cái chánh hồn hay là cái thần hồn hay là cái linh hồn gì để cho các vị đi vớt hết đó. Cái này là tôi tu tập thiệt đó, tôi nghiên cứu thiền định kinh Phật để tôi phân tích. Mà nếu mà các vị mà không phân tích đó, thì dù là các vị có tu kiểu gì đó, lại bao nhiêu ngàn lại trong một cuộc đời của các vị, rồi ngồi thiền nghĩa là như tôi nói đó, cái đích nó chẳng ghét gì đích khỉ vậy, cũng không được cái gì hết. Bởi vì nếu mà ngồi thiền á, thiền định là nó phải ra trí tuệ, mà ra trí tuệ là thì mình làm bậy mình biết liền, hoặc là ai dạy làm bậy mình biết liền. Còn nếu mà các vị thiền định thì cái đích chay ghét vậy đó mà không có sanh trí tuệ đó thì là coi như định sai, tức là không phải đạo Phật. Rồi người ta gọi là tu thiền là lạc thiền, chứ không có lạc gì hết, tại vì mình tu không trúng. Mình tu không trúng là tự nó không thành tựu cái quả, nghe là thiền định mà tu sai nó không có ra trí tuệ. Mà không ra trí tuệ thì mình không có đem lại, không đem lại kết quả gì cho mình hết. Cho nên tôi nói nãy giờ là tổng kết lại, dựa trên cơ sở ngũ quẩn vô ngã, thất đại duyên sanh như quyển, thất đại duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển, cho nên là nó không còn có cái gì sau khi con người chết để lại một cái để gọi là nhất vị thần hồn hay nhất vị chánh hồn hay là linh hồn, không có. Vì vậy mà cái đầu đề giấc vong mà ta đang nghiên cứu đây đó là coi như là làm cái đó, dù là mấy ngàn năm nay làm vẫn sai là cứ sai, chứ không phải mấy ngàn năm nay nước này nước kia làm vậy rồi là trúng, không phải vậy. Nước nào cũng có thể có người nói trúng, mà nước nào cũng là nhiều người nói không phải là đạo Phật thiệt, không có tu tập thiệt á, thì không có thiền định thiệt, mà không có thiền định thiệt là không có trí tuệ thiệt, thì dầu cho nước nào đi nữa cũng có thể nói sai, nói tập như thường. Tôi nói là nói vậy ha, còn cái chuyện mà nghe hay không là mọi người, cũng như là tôi mời trà, tôi mời trà. Là các vị muốn vui với tôi thì phải cùng uống nước trà thì mình mới hiểu được cái hương vị của trà chứ. Chiều hôm qua tình cờ tôi làm bài thơ đây nè, làm bài thơ này là để gửi tới Phật tử chơi, cũng chơi vậy thôi, các vị chịu không chịu thôi. Mới làm bài thơ chiều hôm qua hồi 5 giờ ngày 1/6/2011, nhằm ngày 30/4 năm Tân Mão. Bài thơ là Ngẫu Hứng Một Chiều Mưa. Cái này là bài thơ này là tại vì là tôi ở đây gần 4 năm, còn mấy ngày nữa là 4 năm. Mỗi năm tôi có nhớ khúc nguyên tôi làm cái bài thơ Tết Đoan Ngọ để kỷ niệm một năm tôi ở đó, năm thứ hai, năm thứ ba, năm nay mà Tết Đoan Ngọ này nữa là đúng là 4 năm đó. Thay vì là ít bữa nữa làm, nhưng mà giờ tự nhiên là chiều trời mưa ngồi trong cái thất, cái thiếu thất rồi nó tự hứng ra làm bài thơ này. Bây giờ thì đọc gửi cho Phật tử với tăng ni trẻ gần xa nghe chơi, chịu thôi, không có sao hết á. Thơ rằng Ngẫu Hứng Một Chiều Mưa. Thơ rằng 4 năm nhàn thú đất Tây Nguyên, Phật pháp tùy duyên lặng lẽ tuyên. Lặng lẽ tuyên là đây này, bây giờ đây là tùy duyên lặng lẽ tuyên nè, ở đây nói đâu có ai nghe đâu, không có ai nghe hết trơn á, có mình một người ngồi đây giống như ngồi giữa đồi giữa rừng rồi. 4 năm nhàn trú đất Tây Nguyên, 4 năm nay là ở đây rất là nhàn ha, không có đi đám sám, phải quấy hơn thua giao thiệp, phải quấy hơn thua tốt xấu gì hết, không có nghe, không cần nghe nữa, cũng không cần giao thiệp nữa, cũng không cần gì đó, nghĩa là nhàn mà. Thủy tại môn tiền náo, mà nguyệt lai môn hạ nhàn mà. Là ở chợ mà ở trước cửa là ồn ào là náo nhiệt, mà còn tăng mạnh nó rọi vô cửa nhà mình đó là người đó nhàn đó. Mà ở đây tôi ở miễn mà tân mộc là cứ ngay cửa rồi à. Rồi cái thiếu thất nhỏ của cái ông đệ tử đứng cất ở đây, tôi lại đây tôi ở, tôi viết cái bài này chuyện qua nè, là cũng đã tân mộc rồi ngay băng vô cửa nhà vậy đó. Nó đúng như cái từ mà Nguyệt Lai Môn Hạ Nhàn của Nguyễn Công Trứ nói hồi xưa. Thì tại môn tiền náo Nguyệt Lai Môn Hạ Nhàn, so lao tâm lao lực của một đàn người trần thế muốn nhàn sao được. Vậy nên phải giữ lấy nhàn làm gốc. Dẫu trời cho có tiếc cũng sinh nài. Trời cho mà có tiếc mà không muốn cho đó cũng sinh nài. Cho nên là 4 năm nhàn trú đất Tây Nguyên, ở đây 4 năm nhàn lắm. Nhưng mà nói nhàn chứ mình có việc làm của mình. Chứ còn cái mà ở không mà hoàn toàn mà để gì đó là cái đó không phải nhàn đâu. Nhàn nó mới có cái thú vui của vui nhàn mới gọi là nhàn. Chứ nhàn mà kêu bằng vô sự mà không có gì hết đó, cái đó là tàn phế chứ không phải nhàn. Tức là tàn, mà tàn rồi lại phế luôn nữa thì nó không có được cái gì trên. Còn đây là nhàn, tức là nó có những cái thú vui. 4 năm nhàn trú đất Tây Nguyên, Phật pháp tùy duyên lặng lẽ truyền. Tùy duyên vậy, muốn nhớ gì nói nấy, muốn gửi gắm gì nói nấy vậy đó. Mà ai nghe không nghe thôi, tùy duyên. Chứ không có mời mà cũng bắt buộc, mà cũng kêu gọi, mà cũng có nhận là để trong cái họ của mình là cái phái rồi phải đặt cái tên, rồi có cái chữ liễu liễu, rồi thích liễu hay là diệu liễu gì á, chữ liễu liễu đường để cho ta nhớ, là không có cái đó. Đó là tùy duyên, ai muốn nghe nghe, ai không nghe thì thôi. Nghe bằng lòng cũng được, mà nghe bằng công kích cũng không nao núng. Dựa vào ý lời Phật, ý kinh vậy, tùy duyên, mình lặng lẽ, mình nói vậy đó, chịu nghe không chịu thôi. 4 năm nhàn trú đất Tây Nguyên, Phật pháp tùy duyên lặng lẽ truyền, tận ý tồi tà tôn chánh giáo. Cái câu này đây là sự thật, là tận ý tồi tà, nghĩa là cất lớp hết lời hết ý để tồi tà. Tồi tà tức là đánh đổ những cái tà kiến, những cái sai lầm ở trong đạo Phật. Thí dụ như tôi nói cái vấn đề nãy giờ đó, nãy giờ vấn đề dứt vong đó là tà kiến, là sai lầm trong đạo Phật đó. Các vị mà dứt vong là các vị chủ trương rằng là chết ngồi rồi còn có một cái thần ngã chứ gì. Nếu không có cái thần ngã đó thì là cái gì để thành ra cái nhất vị thần hồn? Nếu các vị không chủ trương có cái thần ngã tồn tại thì cái gì thành ra nhất vị chánh hồn? Cái gì thành ra cái linh hồn? Nếu các vị nói có linh hồn, có thần hồn, có chánh hồn như cái sớ mà các vị đọc đó, có nghĩa là các vị chủ trương rằng là có một cái thần hồn vô ngã. Như vậy là các vị không phải đạo Phật. Đạo Phật thì phải nói như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã, hà đẳng nhất thiết pháp dân hà như vô ngã. Phải đọc là nhất thiết pháp lực hữu ngũ chủng, nhất giả tâm pháp, dị giả tâm, sở hữu pháp, tam giả sắc pháp, tư giả tâm bất tương hình pháp, ngũ giả vô di pháp. Các vị phải nói cái đó cho được. Mà nói cái đó được rồi đó là không có cái thần hồn, cái chánh hồn và cái linh hồn gì hết sao. Tôi khẳng định như thế. Tôi tin rằng nếu mà người có chấp nhận mình là đệ tử Phật thiệt và có học Phật thiệt là không có cãi tôi nổi bao giờ. Còn người ta có quyền cãi nổi có nghĩa là người ta ở đạo khác, người ta không có học Phật thì chuyện đó là cãi chài cãi có thì ai cãi không được. Còn nếu có học Phật thiệt vô vào giáo lý của đạo Phật mà nói thì không ai cãi lý của tôi nổi bao giờ. Đấy. Cho nên là ở đây tận ý tồi tà tôn chánh giáo, nghĩa là tôi rất là đưa chánh giáo của Phật giáo lên cao đúng cái giống có của nó. Phải nói rằng giáo lý của đạo Phật là cao, mà cao, mà nếu mà người có trí mà bình tâm mà suy nghĩ á, đừng có chủ quan, đừng có thị phi nhân ngã đó, mà khách quan mà nghe, nhận thức bằng ý thức khách quan, lấy trí mà suy mà tư duy, thì đạo Phật là giáo lý của đạo Phật phải nói rằng tôi đưa lên tới ngang cái tầm cỡ mà giáo lý của đạo Phật có. Cái đó là bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay cuộc đời tôi làm việc đó, tận ý tòa tà tôn chánh giáo, tận vàng cho đá khắp nhiều phương, tôi tôn chánh giáo, tôi chỉ dán mây ngút để chỉ trời xanh, cầm đuốc tuệ đi trong đêm thẳm của ngàn ngàn năm đen tối. Tôi làm việc đó tận ý, hết mình, hết lòng, hết sức để phát huy, để chỉ rõ cái chánh giáo của vốn có cao siêu của đạo Phật cho mọi người. Cái bằng tận ý tồi tà tôn chánh giáo, tận vàng cho đá khắp nhiều phương. Tôi có thể là tôi nói rằng cái việc làm của tôi đó, tôi tự coi như là tôi đã tặng vàng cho nhiều người. Mà vàng của tôi tặng là tôi mới cho luôn cục đá, chứ không phải là tôi cho vàng không. Cho vàng không là tôi đưa thao, đưa đồng, đưa chì, đưa kẽm gì vô, những cái thứ mà nó cũng khua lén kén lén kén như là vàng vậy. Các vị làm sao các vị biết? Cho nên tặng vàng mà cho luôn cục đá. Các vị muốn biết cái vàng đó, miếng vàng với miếng thao, miếng thao lại với miếng đồng, lại với miếng vàng 12, với miếng vàng 18, với miếng vàng 24, đem các thứ đó các vị cọ trong cái cục đá. Cọ cục đá rồi các vị lấy cái chất axit là của thợ bạc người ta thử vàng đó, các vị rải chấm cái nước axit đó trên các cái thứ vàng đó đó. Thì vàng mà nghĩa là thao nó chảy một cái rẹt cái mất tiêu hết trơn tức khắc, rồi vàng 12 nó chảy chậm cái đó, rồi vàng 18 nó còn chậm hơn, rồi còn vàng 24 là coi như nó không có chảy, nó còn sau cùng. Đây để là cái cách thử vàng của thợ bạc, người ta làm cái đó, người ta có bốn thứ vô ha, thao vàng 12, vàng 18, vàng 24, quét cái nước axit vô cái là ta biết vàng đó là vàng tuổi mấy, từ phen đá biết tuổi vàng, tình càng yêu mến mà lòng càng kính yêu. Câu đó là câu của Nguyễn Du, biết thâm tình mà biết kỹ nhau rồi, tôi gọi là đá biết tuổi vàng. Do có đá mà thợ bạc mới biết được cái tuổi vàng. Ở đây tôi nói những cái điều của tôi nói là coi như vừa tặng vàng mà vừa tặng luôn cục đá, để các vị tự mài vàng vàng vô, rồi tự quét xin vô, rồi nó hiển lộ ra, nó nói vàng tuổi mấy rõ bông vậy đó. Cho nên là mới viết cái bài thơ đó. Đọc lại bài thơ thử lần nữa. Bốn năm nhàn trú đất Tây Nguyên, Phật pháp tùy duyên lặng lẽ tuyên, tận ý tồi tà tôn chánh giáo, tặng vàng cho đá khắp nhiều phương. Nhiều phương đây có nghĩa là không biết phương nào. Ai nghe thì tặng vàng cho đá ở đó, còn ai không nghe thì nó muốn bay đâu nó bay, nó muốn không ai xài cũng được. Cho nên là mình cứ là cái tấm lòng của mình tặng vàng mình cho đá vậy, rồi nó bay phương nào đó nó bay, người ở phương nào xài thì xài, người ở phương nào đó không xài thì cứ không có đến xỉa vậy thôi. Cho nên những điều tôi nói là gọi là có bảo hành. 100 pháp tôi nói đó cũng bảo hành bằng kinh luận ha. Rồi những điều tôi nói cái dòng này là không có thiệt, đó là bảo hành bằng kính mà. Những cái pháp vô ngã thì làm gì còn có cái để gọi là cái hồn, linh hồn hay thần hồn hay là chánh hồn để cho các vị giác. Rồi cái vấn đề vấn dân này đây nè. Vấn á, người ta làm mà châu đáo hơn, người ta làm một chiếc, người ta lấy một chiếc thuyền. Chiếc thuyền rồi người ta mới đóng cây bên đây bên kia, người ta làm nó bằng thẳng cái mặt thuyền, bằng thẳng giống như cái sân vậy đó. Người ta bệnh, người ta đưa, người ta cổ, người ta kèm chế rồi, người ta lấy dáng rồi, người ta trải lên giống như một cái sân là của châu, của Tào Tháo mà làm cái liên hoàn đó. Giống như từ thứ của bài cho Tào Tháo làm cái liên hoàn là cả trăm chiếc thuyền kết lại thành chiếc, cả trăm chiếc kết lại thành chiếc vậy đó. Thì ngày xưa tôi còn nhỏ, tôi đã đi coi nhiều cái lần, ta gọi là đi dớp dông. Người ta làm cái chiếc đó gọi là chiếc thủy lục. Ta kè cái ghe lớn ra. Chiếc ghe con đa bề ngang chừng 3 thước, chứ ta kè nó đa bề ngang 10 thước được đó. Ta lấy cây ta kè ra. Chiếc ghe nó thành như cái sân. Người ta trang trí bông hoa đèn đuốc dưới đẹp lắm, lá đúng đỉnh, rồi ta làm như cái nhà khách của những người mà làm đám cưới vậy đó. Hồi xưa ở quê, ở các cái làng xã miền quê, người ta dắt dông, người ta đưa tống quái, người ta làm chiếc gọi là thủy lục. Ta trang trí cái nhà đó bằng lá đụng đỉnh, bằng bông đụng đỉnh, rồi các thứ lá cây chân dọn đẹp đẽ lắm, rồi ta đem bằng thờ Phật xuống, rồi thờ cô hồn đủ thứ dưới, rồi ta mời mấy ông thầy xuống dưới á. Xuống dưới ôi hát có đờn kèn, hát có rồi ngồi vàng ngồi giết gì cái từ đó mình không hiểu nổi, cái đó Phật không có biết, thì thành ra tôi cũng không rành. Người ta đi dớp dông mà gọi là cái chiếc thủy lục. Hồi nhỏ mình nghe thủy lục mình tưởng đâu là cái chiếc mà bông trang điểm trang trí như vậy, mình gọi là thủy lục, mình đâu biết gì. Té ra bây giờ mình học rồi, mình lớn lên rồi, mình biết chữ thủy là cái dớp dông ở dưới nước, mà chữ lục là dớp dông ở trên cạn. Chữ lục là lục địa đấy. Thủy lục không hành đó, thủy là dưới sông dưới nước, mà lục là trên bờ, trên đất cạn dưới bờ. Người ta gọi là cái chiếc thủy lục. Mình cũng nghe rằng bữa nay làng mình có bông một chiếc thủy lục đẹp lắm, và có hát có sướng có đờn kèn ở dưới, rồi còn đốt một dây pháo thiệt dài nữa chứ, cái lúc nào hướng người ta đốt pháo luôn để đi rước dòng đấy. Có nghĩa là rước bằng chiếc thuyền là rước dưới sông, mà còn chữ lục á, thủy lục á, có nghĩa là rước cả trên bờ đó. Cho nên nếu mà ai trên bờ là cũng nhảy xuống luôn. Dưới sông thì là chiếc thuyền vớt đã đành, mà những cái dông trên bờ là cũng nhảy xuống đó luôn, rồi về ta mời lên một chỗ để người ta tụng kinh, ta đưa dẫn sinh cực lạc. Cái đó coi đó, nói như vậy mà nghe được rồi tôi hỏi chứ tăng ni trẻ nghe có phủng cái lỗ tai, có mình thấy có chân lý được không? Cái chiếc đó nhất hầu ở dưới biển, hầu dưới biển vậy, trước khi mình chưa nhất người ta là cái thứ gì, những cái hầu đó là cái thứ gì, ở đâu? Làm sao trả lời? Trước khi mình chưa nhất, cái hầu đó ở đâu, cái thần hồn hay cái chánh hồn đó nó ở đâu? Mà nếu như mà thần hồn chánh hồn đó mà trước khi mình chưa giấc đó là họ ở dưới được bao lâu rồi, họ tồn tại bao lâu rồi? Mà nếu người ta thành cái nhà cửa sự nghiệp người ta ở dưới, người ta bằng lòng ở dưới lâu rồi được đó, thì bây giờ mình mắc mới thì mình phải đi rước làm chi? Ta ở dưới được rồi. Còn nếu ta ở không được là ta đã chết rồi, chết nữa rồi thì mình còn đâu mà mình rước? Nếu ta ở được thì ta giống như cá, như tôm, như rùa, như ba ba, như sò hết, người ta ở dưới yên rồi thì mình rước làm chi? Còn nếu như cái thời kỳ mà người ta bị tai ương quả hoạn gì đó, người ta chết, người ta chết thì mới mình có rước là có rước ngay cái tức khắc đó chứ. Cái lúc mà người ta đi vớt cái xác đó, ta đi tìm cái xác đó, ta lấy cái xác về, ta chôn cất đó, thì mình cũng vớt lúc đó, thì may ra ta còn ngoắc ngoải. Chứ cái xác đã chìm, đã chết rồi thì là cái hồn nó cũng phải chết chứ. Mà nếu cái hồn tôi giả sử như các vị cho là còn đi, thì nó còn được tồn tại bao giai. Mà còn ngoắc ngoải được, có biết nhảy trên đợt sống thì cũng chịu đựng mấy ngày thôi, gió bão, mưa gió bão bùng sao chịu lâu dài được. Thế thì là người ta đã chết lại bao nhiêu đợt nữa rồi, chờ tới khi mà các vị đi dớt là người ta đã chết bao nhiêu đợt nữa rồi, thì lấy gì các vị dớt. Cho nên là cái vụ mà dớt dông bằng thủy lục là không được. Còn cái người ta ở trên bờ rồi thì là mình dớt gì, sao gọi là dớt được. Ở trên bờ thì mình mời người ta nhảy xuống, nhảy xuống đó gì, nhảy xuống cái chiếc thủy lục, bởi vì chiếc thủy là dớt dông dưới nước, mà chiếc lục là dớt dông ở trên cạn. Trên bờ cũng mời nhảy xuống, đặng về các vị mời một lượt luôn. Đó, cho nên là cái lý là nghe nó không có ổn. Mà đạo Phật là nói cái gì là phải người ta nghe cho được, ta nghe cho được ta mới hiểu được, ta hiểu được ta mới hành được. Cho nên Đức Phật nói cái gì là đều là phải người ta nghe được, mà cái mà người ta nghe không được là Đức Phật không có nói. Do vậy cho nên cái thứ mà thằng chú đó đối với tôi nói không phải Phật nói. Cái đó là cái đạo khác, người ta đặt ra, người ta tu kiểu của người ta, mình không được nói. Nhưng mà cái đó không phải đạo Phật. Đạo Phật thì phải dạy là như Thế Tôn ngôn, như thuyết pháp vô ngã. Theo lời Đức Phật dạy là tất cả pháp vô ngã. Tất cả pháp là gì? Tất cả pháp gồm có tâm dương, tâm sở, tâm sở hữu, tâm bất tư ưng hành, vô vi pháp. Vô vi pháp có là những gì? Vô vi pháp hữu, có hữu lục chủng, có sáu món. Hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, chân vô, bất động diệt vô vi, và chân như vô vi. Vô vi pháp dù gọi là vô vi, nhưng mà nó có sáu cái hình ảnh để ví dụ cho người ta nhận thức được. Chứ phải vô vi pháp là ngồi tôi gật gù gật gưỡng rồi muốn tưởng tượng cái gì là tưởng. Vô vi pháp vẫn là đối tượng thiền, mà đối tượng thiền là rất là cụ thể bằng trí tuệ, chứ không phải là gật gù gật gưỡng muốn hiểu sao cũng được. Cho nên là tôi nói cái này rồi, Phật tử là đệ tử mà đi theo con đường Phật là để ý nghe coi, tự trả lời đi. Chứ cái vụ dấp dầm này là tôi nghe cái chữ thủy lục rồi tôi phân ra là không ổn rồi đó. Hồn ai ở đó hoài chờ mình rước, và là lâu lâu có đại gia nào đó muốn cầu nguyện cái gì đó để giữ gìn tài sản sự nghiệp gì đó, ta bỏ tiền ra, ta mới bao chót, ta mới làm thủy lục, ta mới mời các thầy rước. Chứ còn nếu mà không có đại gia bỏ tiền ra đó thì rồi cái hồn vía đó ta sao? Những cái hồn mà các vị dắt trong lúc các vị chưa dắt, đại gia chưa bỏ tiền ra thì cái hồn của ta sao? Cái đó có phải hạn bao nhiêu dắt lần không? Giờ phải biểu người ta phải ráng sống quá ngoại đó, chờ ngày đó mới có người tổ chức dắt. Như vậy nghe có được không? Thôi nói nhiều nghe khó nghe, người ta không có chịu đâu. Khó nghe quá người ta không bằng lòng nghe. Bởi vì nghe mà phải dùng trí, phải tư duy, gọi là tư duy tu, phải thiền định để mà nghe thì ai mà chịu. Để tôi nghe nhạc thôi, tôi nghe nhạc nó chẳng vui hơn à? Tôi nghe dăm miếng trầu cây, một buông cao sân, một buông cao sân mà dương đôi ta nên vợ thanh trầm. Nghe cái đó nó mùi mẫn, nó êm chết. Chứ ở đây mà nghe mà phải thiền định nữa là thôi, cực quá rồi. Một chút liều xanh, một vần trắng tròn, một vần trắng tròn mà yêu thiết, mà tha thiết yêu cho, thì đâu có chỉ xây dựng đời này, vân vân và vân vân. Nghe nhạc nó dễ nghe quá. Nghe này là phải thiền định mới nghe được. Bây giờ đó là nãy giờ là tôi mới giới thiệu cái cách nhận thức về giấc vong. Cách nhận thức về giấc vong. Giấc vong là từ lâu đời rồi, ta làm cái chiếc thủy lục rồi. Thủy lục có nghĩa là giấc vong trên dưới sông đã đành. Chứ vớt có nghĩa là dưới sông rồi. Cho nên ta làm bằng chiếc thuyền. Mà dâu là thuyền dưới sông, nhưng mà ta kêu cái hồn trên bờ cũng xuống chung đó hết, xuống chung chiếc thuyền đó, để lần tới nơi là các thầy chỉ đánh đổ đánh tan, mời tất cả dâu lên một lần một cho nó gọn. Nhưng mà bây giờ văn minh hơn thì nếu mà làm thủy lục thì ta gọi là giống như biển sông thôi. Rồi còn ở trên bờ thì người ta bông chiếc xe hơi, đại gia bỏ tiền ra bông chiếc xe hơi cũng đẹp đẽ vậy, rồi chạy dài 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 trên đường, rồi giả đò mình lượn cái chỗ mà có xe đụng người ta chết đó, mình định có chạy ngang qua đó chút mình cũng gõ mỏ chen ở chỗ đó. Như vậy là từ cái ngày mà xe đụng chết đó, rồi cái bông đó nó ở hoài đó vậy đó. Ở bao nhiêu năm trời vậy đó, rồi mới bây giờ mới đại gia mới bỏ tiền ra, rồi các thầy mới đi rước. Vậy thì thời gian mưa nắng dãy gió dầm sương vậy đó, ai cúng lấy gì ăn, ở đâu sao chịu nổi. Cho nên giấc dòng dưới nước không có cơ sở chân lý gì hết, cũng như giấc dòng trên bờ cũng không có cơ sở, không có chân lý gì hết. Còn so với giáo lý như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã, thì cái thân ngũ quẩn tan rã chết rồi thì đâu trả về đó. Cái thân thất đại mà tan rã rồi đó, nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chi lý thì gọi là diệt, diệt rồi thì đâu cũng trả về đó. Quả đại trả về cho quả đại, trả về cho hơi ấm, trả về cho ánh sáng mặt trời. Trong cái thân này đó mà thủy đại trả về cho nước, khi mà cái thân ngũ quẩn này nó tan rã thì cái thủy đại nó trả về cho nước. Từ nước mà nó sinh ra, nó góp phần trong cái thân ngũ quẩn thất đại này. Vậy thì khi thất đại này cái con người mình chết rồi thì cái phần nước nó trả về cho nước. Lửa đó nó góp phần để nó thành hình thành ra, nó duyên khởi ra cái thân thất đại này. Vậy thì khi mà cái thân thất đại này chết nó tan rã thì nó trả gì cho lửa, trả gì cho hơi nóng. Địa thủy hỏa phong, phong là không khí. Không khí nó không phải là con người, nhưng mà không có không khí thì không con người không có sinh ra được. Vậy cho nên là trong cái con người thất đại đó, con người thất đại ngũ quẩn đó, nó có cái tính không khí, nó có cái chất không khí phù là hợp tác ở trong đó. Cho nên là vì vậy mà khi con người chết rồi đó thì cái phần không khí nó trả về cho không khí. Địa thủy hỏa phong không, hư không, hư không là cái tính trống rỗng, gọi là chân không. Cái tánh chân không trong rộng đó, nó không có con người. Vậy mà không có cái tánh chân không đó thì không có con người. Vậy thì con người thất đại ngũ quẩn là có góp phần của chân không. Vì vậy cho nên là khi con người ta đã chết rồi thì cái tánh chân không đó nó trả về cho chân không. Rồi kiến đại tức là cái phần hiểu biết, mà hiểu biết là cái bằng hiện lượng đó, hiểu biết cái phần mà cảm quan trực giác hiện lượng đó, là cái phần hiểu biết thô phù, chưa có trí tuệ, chưa có thức, chưa có nhận thức phân biệt. Cái phần đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi đó là kiến đại, địa đại, thủy đại, hóa đại, phong đại, thông đại, kiến đại. Kiến đại là cái phần tâm linh, phần phi vật thể, phần hiểu biết, nhưng mà hiểu biết thô sơ. Cái phần đó là nó không phải là con người, là con vật, nhưng mà không có cái đó, không có con người và con vật. Vì vậy khi chết rồi thì cái phần mà kiến đại đó nó trả về cho cái tự tánh thanh tịnh vô có, thanh tịnh bản nhiên của nó ở trong cái kiến đại. Còn thức đại cũng gọi là ý, cũng gọi là tâm linh, nó là cũng cái tánh thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Nó không phải là con người, nhưng mà không có cái thức đó, không có cái thức quẩn đó, không có cái thức đại đó, không có cái tâm đó, thì không thành con người được. Vì vậy mà trong cái con người nó có cái tánh của thức quẩn, của thức đại. Do vậy mà khi con người chết rồi đó, thì cái thức đại đó, nó cũng trả về cho cái tánh bản nhiên, thành tịnh bản nhiên của thức đại. Cho nên nó không có cái gì để nó thành ra cái hậu. Cái này tôi nhắc tới nhắc lui hoài, bởi vì cái này nó có khó nghe. Nghe phải có thiền định, phải có tư duy. Nghĩa là ở đâu phải trả về đó. Thất đại trả về cho thất đại. Đại nào sinh ra duyên khởi hình thành thì bây giờ khi con người chết rồi nó trả về cho cái nguyên thủy của cái đại đó. Chứ không có cái nào để sinh ra cái thần hồn, cái chánh hồn hay cái linh hồn riêng biệt gì hết. Cho nên là giấc vong không có vong đâu. Giấc vong là một hiện tượng là tà kiến quan đường. Giờ đọc thử cái bài giấc vong đây nè. Tổ chức cầu siêu khắp nẻo đường. Nẻo đường đây là mình nói là lục á, còn thủy là ta làm cái thuyền. Lục á là rước vong trên bộ. Đại gia bỏ tiền ra rồi mình mướn xe, mình bông chiếc xe qua, chiếc xe như tôi nói nãy giờ đó. Hồi xưa ta là ở quê, ta làm bằng lá đúc đỉnh, bằng lá dừa, rồi các thứ bông qua, rồi ta trang trí trong đó, bông một chiếc ghe lớn vậy đó, gọi là chiếc thủy lục. Bây giờ tôi nghe gần đây người ta không có làm, ít có là ai làm dưới sông đó, mà người ta bông xe, người ta chạy ráo trên mấy cái chỗ mà xe đụng tai nạn đó. Cho nên cái bài thơ này là tổ chức cầu siêu khắp nẻo đường, cầu về cực lạc cảnh Tây Phương. Có khi lợi đó tụng cũng có. Có người lợi đó tụng mà cầu sống nhân tại đó vậy đó. Mà có biết người ta có ở đó hay không? Mà lại ai thần phù là tụng ở đó vậy đó, rồi đẩy người ta đi về cực lạc vậy hả? Mà không biết người ta có bằng lòng đi hay không nữa. Có người thì rước về, có người là tụng sống nhân ở tại chỗ vậy đó. Tổ chức cầu siêu khắp nẻo đường, cầu về cực lạc cảnh Tây Phương. Ai đưa, ai rước, bao giờ thấy? À, người ta đi, người ta chịu đi không cũng biết. Mà mình rước người ta, ta có chịu về theo mình không, mình cũng biết. Và Phật Di Đà có rước mình về Tây Phương cực lạc không, cũng không biết. Mà mình đưa đi mà người ta có chịu đi hay không, mình cũng không biết. À, vậy mà là các thầy thì tụng để đưa cái hồn ha, rồi còn tưởng tượng rằng có Phật Di Đà phóng quang thọ cái tay xuống để kéo lên, thành ra thấy có kẻ đưa, có người rước, nhưng mà bao giờ thấy, có ai thấy đâu. Từ xưa nay không bao giờ thấy Phật Di Đà mà rước ai. Còn nói rằng kinh Phật Di Đà đó là tôi đã nói nhiều rồi, Phật Di Đà có rước thiệt đó. Nếu ai bằng lòng tu theo cái pháp môn tịnh độ, tôi chỉ cái cách Phật Di Đà rước đó, rước là các vị đi tịnh độ và các vị chưa cần chết, các vị cũng có tịnh độ để ở nữa. Mà các vị không có Phật Di Đà ở trên mây, các vị cũng vẫn gặp Phật Di Đà, sống bằng Phật trong hào quang, ở trong cái tình thương mến âu yếm của Phật Di Đà, làm cho các vị an lành, hết sức an lành, mà không cần phải nhờ mấy thầy tụng gì hết. Các vị tự xây dựng cảnh tịnh độ, để các vị có Phật Di Đà thương yêu rờ đầu mỗi ngày, và các vị an lành hạnh phúc, sống ở trong cái cảnh không có cực khổ, gọi đó là cực lạc. Cái đó tôi có đủ khả năng tôi chỉ, và cái đó dựa vào là lời Phật ý kinh, tôi có khả năng chỉ các vị điều đó. Còn cái mà làm thủy lục á, rước ra dưới nước rồi rước trên bờ đem về rồi đẩy hồn ta đi ra, cái đó là tôi cho là không được, quan đường ảo tưởng, nếu chưa kể là bị bệnh hay gì đó, là gạt giống gì đó. Cho nên ai đưa ai rước bao giờ thấy, không ai bao giờ thấy được là Phật Di Đà có rước hay không, và người ta có chịu đi hay không. Ví dụ như có người ta mời tôi đi Mỹ mà tôi không đi thì sao? Đâu phải ai mời là tôi cũng đi. Đâu phải Phật Di Đà là muốn rước tôi lúc nào cũng được. Đâu phải bên Mỹ muốn kêu tôi lúc nào cũng được. Tôi có bằng lòng đi hay không cái đó chứ. Còn Phật Di Đà cũng vậy. Dựa vào cái cơ sở nào mà mình muốn rước ta là mình rước. Còn các thầy không có lập giấy thông hành gì hết. Không có cái quyền hạn gì ta, rồi người ta muốn đưa người ta là sách cổ người ta đưa đi về, đâu có đơn giản vậy được, phải có thủ tục chứ. Phải dạy ta tu làm sao, tu cái gì mới lên cõi đó ở được. Chứ mà những cái thành phần mà nói xin lỗi ha, của người ta thật là bất lương bất trách nợ với nhân gian này nè, người ta đâu có chịu làm lành đâu. Ta đâu có nghe lời mà kêu gọi là chư ác mà tác chúng thiền buôn hành tự tịnh kỳ ý, ta không chịu cái đó. Người ta không nghe cái đó, ta không chịu cái đó. Rồi các vị đẩy ta lên trên cực lạc, ở lên trển rồi ta làm cái việc mà đầu trộm đưa cút đá cá lành dừa trên đó nữa. Rồi chẳng lẽ là gửi lên một tiểu đoàn hay một sư đoàn công an cảnh sát lên trển nữa hay sao? Chứ không Phật Di Đà sao chịu nổi. Quậy cảnh giới cực lạc tan tành hết thì còn gì là cực lạc nữa. Cho nên đưa là mình phải đưa ai chứ đâu phải là ai mình cũng đưa. Mà ta muốn đi mình đưa làm sao được. Cho nên cầu về cực lạc cảnh Tây Phương, ai đưa ai rước bao giờ thấy, không bao giờ ai thấy được, không có thực tế, chẳng qua là tưởng tượng. Tà kiến quan đường thật đáng thương, cái đó là tà kiến, trong đạo Phật gọi là tà kiến. Và cái tưởng tượng đó là cái tưởng tượng quan đường. Tưởng tượng là do quan đường nó ra cái cách tưởng tượng đó. Còn tà kiến là hiểu biết, mình tưởng rằng mình đạo Phật mà mình hiểu biết như vậy, có nghĩa là mình không phải đạo Phật, hoàn toàn không phải đạo Phật. Bởi vì như thế tồn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, lời Phật dạy tất cả pháp vô ngã, mà tất cả pháp vô ngã thì nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, vân vân. Và thất đại, duyên hợp thì gọi là sanh, mà duyên tan thì gọi là diệt, mà diệt đó thì đâu đại nào trả gì cho đại đấy. Làm gì có một cái thần hồn, cái linh hồn, cái chánh hồn để mà đưa tới đưa lui, đưa qua đưa lại chứ. Còn tùy theo cái phước, tùy theo cái nghiệp mà nó trở về với cái bản thể chân như của bãi đại đó, mà đạo Phật gọi là trở về với pháp thân tỳ lô giá na, biến nhất thiết xứ của cái Phật tánh vốn có của mình, chứ đâu mà có đưa đi đưa lại bằng cách ngang tàn vậy được. Đọc lại nguyên cái bài cho nó liên hệ ha. Tổ chức cầu siêu khắp nẻo đường, cầu về cực lạc cảnh Tây Phương, ai đưa ai rước bao giờ thấy, tà kiến, quán đường thật đáng thương. Đó là cái bài đã để nhắc nhở đó. Bây giờ tôi xin đọc tiếp cái phần trực chỉ đề cương, coi coi người ta nhắc nhở mình thêm những ý tứ gì để gợi ý thêm cho cái bài vấn vong vừa rồi. Trong cái bài trực chỉ đề cương này, người ta nhắc nhở rằng Đức Phật Thích Ca do tu mà được giác ngộ, giải thoát tốt đỉnh cao, người đời gọi Ngài là thành Phật. Phật Thích Ca là do tu nha, do tu, mà cái đường lối tu của Phật là do thiền định. Do vậy cho nên là thiền định, tu thiền là của đạo Phật, cho tất cả mọi người học đạo, hành đạo để chứng đạo đều phải tu tập thiền định hết. Do vậy mà tôi đã từng nói rằng là tất cả chúng ta ai cũng có quyền tu tập thiền định, mà không ai được quyền là nói cái thiền định đó là cái pháp môn tu của riêng mình được hết. Phật tử, tăng cũng như tục đều tu tập thiền định hết, mà trong đó kể cả pháp môn tu tịnh độ cũng gọi là tu thiền được. Bởi vì tôi sẽ sắp truyền đạt một cái nguồn tư tưởng, tôi phân tích cho các vị thấy thiền bất dị tịnh, tịnh bất dị thiền, thiền tức thị tịnh, tịnh tức thị thiền. Thiền tu thiền chẳng khác tu tịnh, tu tịnh chẳng khác tu thiền, tu thiền là tu tịnh, tu tịnh là tu thiền. Đã, cái đó tôi sẽ nhắc nhở tăng ni trong những dịp sắp tới. Thiền tức tịnh, tịnh tức thiền, thiền là tịnh, tịnh là thiền, điều đó là có thật. Mà Đức Phật tu rồi thành Phật đó, chứ không có ai cầu gì hết, và cũng không ai mà mời cái hồn Phật đưa đi để thành cái gì hết đó, không có. Giác ngộ chân lý để vượt qua 11 cái món khổ đế là người đó là người thành Phật đó. Và biết được cái nguyên nhân của khổ đế đó là tâm tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc và thập thiền thập sử đó. Biết được cái nguyên nhân đó rồi loại bỏ hết nguyên nhân đó đi, gột rửa hết nguyên nhân đó đi, thì cái 11 món khổ quả kia tự nó mất hết đó. Phật là vậy đó. Nhân khổ bắt, cái quả khổ bắt, thì còn lại là cái gì? Là cái an lạc, cái giải thoát, cái sung sướng, cái thanh tịnh. Cái đó gọi là niết bàn. Chứ niết bàn cũng chẳng có ở đâu khó khăn gì hết trơn. Cho nên Đức Phật gọi là vô trụ xứ niết bàn. Đi đâu, ở đâu, ngồi đâu đều là niết bàn hết. Là vì đã gột rửa hết cái nguyên nhân đau khổ rồi. Mà nguyên nhân đau khổ gột rửa sạch hết rồi thì cái quả khổ không có. Vậy thì phải hỏi cho làm cách gì để gột rửa cái nguyên nhân đau khổ, làm cách gì để mà xóa tan được cái tập đế. Tập đế là cái nhân khổ, lấy 37 phẩm trợ đạo. Đó là cái thuốc khử đó, cái thuốc khử bệnh trừ bệnh đó. Lấy tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo mà tu. Như thế này là thành Phật cũng do tu tập thiền định mà sinh bồi dưỡng, sinh ra trí tuệ. Mà trí tuệ đạt tới cái đỉnh tột cùng của trí tuệ gọi đó là vô thượng bồ đề. Mà vô thượng bồ đề người ta gọi đó là Phật, chứ không có đưa rước gì hết, nào cũng chẳng cầu nguyện gian sinh gì hết. Phật được quả bồ đề niết bàn tại cõi mà hơn 8 tỷ người đang sinh sống. Đấy, xuất ly tam giới nghe quê mẹ mà thành đấng nhân sư thành Phật ở tại cái thế giới mà mình đang ở, trên cái quả địa cầu mà mình đang ở, mọi người đang ở. Gửi gắm cái hồn, cầu nguyện đưa cái hồn, cái chữ hồn đó tôi có nháy đó, có nghĩa là không chấp nhận đâu nha. Gửi gắm hồn, cầu nguyện đưa cái hồn đi cảnh giới mà con người chưa hề thấy biết, người đệ tử có học hiểu kinh điển Phật không chấp nhận bao giờ, không chấp nhận. Người đệ tử mà có học có hiểu không chấp nhận. Thí dụ như tôi không bao giờ tôi chấp nhận, mà tôi cũng nhắc nhở cho những người đệ tử Phật, nếu mà các vị bằng lòng là Đức Phật làm bổ sư, là Đức Phật của đạo mình á, thì các vị cũng đừng chấp nhận có cái hồn tồn tại để lửng cái đầu đó, đừng chấp nhận cái đó. Cho nên mấy cái ông thầy mà nói rằng là chết rồi mà 8 giờ hồi sau, trong khoảng 8 giờ đó không nên đụng cái hồn nó đau, cái đó mấy ông thầy đã nói không có học Phật. Mấy ông thầy đã không có học Phật. Mấy ông thầy đó biểu giảng ngũ quẩn nghe giảng không được, biểu giảng thất đại nghe giảng cũng không được, và biểu giảng cái cách tu hành cũng không giảng được. Cái đó là chắc chắn là vậy. Vì không hiểu cho nên mới dạy cái kiểu đó. Nó có cái hồn. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, chứ còn cái hồn nào đau khổ ở đâu đó mà rình đập ở đó nữa. Nếu còn rình đập ở đó nữa thì là nhiệt tim nó chưa ngừng, mà chưa ngừng thì ai gọi là người chết? Mà đã gọi người chết ra thì tim ốc đều ngừng hết, mà đã ngừng hết rồi thì là gọi là người chết. Con mắt không còn thấy nữa, lỗ tai không còn nghe nữa, lỗ mũi không còn thở nữa, miệng không còn biết gì nữa, thân không biết đau đớn nữa, và ý thức tức là cái phần mà tâm đó cũng đi mất hết. Vì tâm mất hết cho nên là không biết đau đớn, lạnh nóng, thối tha, tâm đau gì hết đó. Thế này gọi là người chết. Mà người chết rồi là chết chứ sao lại còn cái hồn nào nữa. Đó, học kỹ cái đó rồi thấy biết dễ lắm, mà tại các vị không chịu học. Phật tử không chịu học, không chịu nghe giảng kinh thiệt, nghe những cái chuyện quan đường quyến hoặc tà kiến thì người này truyền miệng người kia truyền miệng ra người nọ, mình nghe cái đó đâu có phải mình nghe Phật đâu. Mình nghe truyền miệng tùm lum mà không trúng gì kinh điển Phật hết, rồi mình quy y Phật, rồi mình vô chùa mình lại Phật, rồi mình tưởng đâu là mình đệ tử Phật vậy đó là được đó ha, đâu có được, phải nghe lời Phật mới được chứ. Cầu nguyện hay chú nguyện, ha, cái chữ cầu nguyện và chú nguyện đó không có được, không có ai chú cho ai được, không có ai cầu cho ai được hết. Ai ăn thì lấy no, ai ngủ thì lấy khỏe. Không ai ăn giùm ai được, không ai ngủ giùm ai được. Cha học thì cha bác học, mà con á, chơi bời đá cá lăn dưa thì con đi trộm cướp mà ăn. Chứ không, cha bác học không lấy cái đầu bác học, không lấy cái đầu bác sĩ, không có lấy cái đầu nghị sĩ cho con được. Cho nên là cầu nguyện hay chú nguyện để được theo ý muốn là một biểu lộ tham vọng. Ước mơ của con người không thực tế, không có thực tế. Cha là bác sĩ mà nếu mà con chơi bời lơ lỏng phá tán của cải thì vẫn là một cái thằng con nghèo khổ sau này, đầu óc không có biết gì hết. Cha làm nhà giáo mà con không chịu học thì con cũng là thành một cái thằng mần, là làm những cái việc sau này nếu muốn sống là phải làm việc nặng nhọc cực khổ chứ không sung sướng như cha được. Cái đó là thực tế đó. Đối với đạo Phật dạy rằng đói thì ăn mới no, khát thì uống nước mới hết khát, bệnh thì đau phải uống thuốc rồi mới lành. Chứ bệnh mà cầu nguyện là không có được đó nghe, chết hoang mạng người ta đó. Bệnh mà ở đó mà đi bóng ha, đi nhờ bóng nhờ đồng nó là chết nhiều người lắm rồi đó. Đời nay mà con người Việt Nam mình đó mà nó bớt chết đó, bớt tử vong đó là do bớt đi đồng đi bóng. Bệnh đó là có trạm y tế, có nhà thương, cho nên là người ta chích ngừa từ hồi nhỏ đó, phần nào là ngừa, phần nào lớn lên mà bệnh đó thì đi thầy thuốc liền, cho nên nó bớt chết đi. Còn cách đây 70-80 năm, cái thời kỳ của tụi tôi còn nhỏ đó, là cứ cúng mà trời đất ơi, bệnh tay giống mà cúng cái gì? Bệnh cholera là nó ói ỉa cả làng, chết cả làng vậy mà lập cái bè thủy lục này mà tống quái, có cái thằng nào trọng đâu mà tống. Nó là cái loại vi trùng cholera, là vi trùng ói mửa, vi trùng khó trị, nó truyền nhiễm ghê gớm. Mà ở đó mà tống, nó còn làm chết luôn mấy cái người mà đưa nó đi nữa. Cho nên là hồi xưa chết dữ lắm, sinh ra khó nuôi, chết nhiều, dân số chậm tiến. Vì vậy mà đời nay sống nhiều quá, sống hết rồi, gần như sống hết trơn, sống chín mấy phần trăm. Do vậy mà phải đặt vấn đề là mỗi người phải tự hạn chế bớt, cái không dân số nó sinh mau quá. Mà sinh bao nhiêu, sống bao nhiêu thì là kinh tế đáp ứng, lương thực là không có thể cung cấp trọn vẹn được. Cho nên là mọi người phải tự giác ngộ mà hạn chế về sinh sản là vậy đó. Là bởi vì ngày nay người ta không có mê tín dị đoan, đói ăn rau, đau uống thuốc, mà uống thuốc là đúng bệnh là lành liền. Thế thì là đói ăn rau, đau uống thuốc, điều đó ai cũng biết. Vậy mà còn cầu nguyện là có cái gì? Cho nên gần đây là cũng có những ông bạch tội giúp đặt các ma vậy đó, mà tự do mình là thầy thuốc linh xiên, cho ta uống bậy bạ, trị điếc thì lấy cây thuốc vô tay, quậy 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 kiểu gì đó, rồi mấy người trong thì là nắm lưỡi người ta kéo ra cho nó giảng, hay là sao giảng được. Nhà nước là ra tay rồi, nó dẹp rồi. Mà dẹp hoài nó vẫn đẻ ra cái thứ quyển hoặc quan đường mê tín đó không bao giờ hết. Còn thầy thuốc mà hốt một lần cả tâm than thuốc, đừng có tin cái thầy đó, uống cái đó chết. Thuốc người ta cho uống mấy ngày rồi phải thí nghiệm coi nó có hiệu quả hay không. Mà nó có cái phản ứng phụ, người ta thay đổi thuốc. Ở đây cho 100 than uống một lần, 40-50 than một lần, uống để mà chết chứ không có được cái gì đâu. Đạo Phật dạy con người có tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba cái nghiệp ấy nó có thể tạo tội ác vô vàn, mà ba cái nghiệp ấy cũng tạo phước lành vô lượng. Cái thân này nó hay vậy đó. Cái thân ngũ quẩn thất đại này nè, nó tổng quát này lại là ngũ quẩn là thất đại, mà còn nếu chi tiết ra thì nó là tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quang tam tiêu vân vân và vân vân. Phát mau tảo sĩ si lệ duyên thoá nếu dịch câu hãn bì phu cốt nhục cân mạch cốt tủy phương cao não mô can nảm tàn dị tỳ phận tỳ thận sanh tạng tục tạng xích đàm mạch đàm. Nếu mà phân tích nó ra thì nó lớn vậy đó, nó nhiều tên vậy đó, mà nói vậy cũng cỡ chưa hết đâu, nó cỡ đó cũng chưa hết. Nhưng mà gặp chung nó lại, nó gồm có ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba nghiệp đó nó tạo tội ác vô vàn, mà ba nghiệp đó nó cũng tạo phước lành vô lượng. Làm ra khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng do con người. Làm hiền, làm thánh, thanh văn, duyên dáng, Bồ Tát cho đến địa vị Phật cũng do con người tu sửa, cải tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà nên. Chứ không có gian sinh được, không có cầu nguyện được, không có lại lục được, đừng có lại tam thiên Phật, đừng có lại sám hối dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, đừng có lại sám hối cái kiểu của Lương Hoàng Sám gì hết á, đừng có lại từ bi thủy sám gì hết á. Nghe thì được, muốn nghe cái gì đó nghe rồi là phải sửa thân sửa miệng sửa ý, còn cái lại đó là không cần thiết đâu. Phật ta đặt ra vô số, ta lấy cái ý nghĩa có cái không có cái tánh ác đức thì ta đặt ra cái tên Phật, rồi mình lại chừng nào mới trúng ông Phật. Giác vong, tổ chức giác vong là thành phần tà kiến không dính dáng với đạo Phật. Cái này là tôi nói thẳng như thế này là như tôi đã nói đó. Tôi, người ta không ưa tôi đâu. Nhiều người không ưa nổi. Là vì về mặt tu hành có những vị mệnh danh là đệ tử Phật mà ta bằng lòng đứng ra chủ sám làm thầy để mà ta dắt dòng, để mà ta đưa cái dòng này về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương kia mà. Thì tôi nói như thế này là sao những người đó và đệ tử của những vị đó thương tôi nổi chứ. Mà nói xin lỗi nha, chứ bây giờ thì hiện tượng ở trần gian này đó thì những cái người mà quyến hoặc là quan đường này yếu đuối rồi, mê tín gì đó, cái đó thành phần nó nhiều đó. Còn cái thành phần mà đi vào con đường của đạo Phật mà phải học Phật mới gọi là đệ tử Phật đó, thành phần nó ít lắm, ít à. Tuy là Phật rất dữ, rất đông, chùa chiền rất nhiều, mà đi chùa rất dữ, mà đi chùa, lên chùa lễ Phật đi con đó, mà chịu chuyện ngang đó thôi đó, là không phải đệ tử Phật thiệt đâu. Đệ tử Phật không phải là lên chùa lễ Phật đi con, rồi mình nghe lời cái mình lên mình lại, thay vì lại ba lại, mình lại cả chục lại, vậy đó, mình tưởng mình đọc Phật thiệt, không phải đâu. Giáp dòng tổ chức, giáp dòng là thành phần tà kiến, không dính dáng với giáo lý đạo Phật. Tuy vậy chứ mà hàng giả, hàng nhái, hàng giỗng ai cũng có thể bán. Và người có mắt trên đời thì người ta bán, nhưng mà mình không nên mua vậy thôi. Còn nếu mình mua thì mình xài hàng giả, hàng giỗng, hàng nhái vậy đó. Chợ đời mà, đời này là cái chợ, tức gọi là chợ đời mà, thì nó có hàng xịn thì cũng có hàng giả hàng nhái đấy, hàng giả hàng dở hàng nhái, chợ đời mà. Cho nên là mình phải chọn minh sư, muốn tu học Phật pháp là phải chọn minh sư, để ông minh sư đó có cái phương pháp truyền đạt kinh điển lại cho mình, rồi mình nghe gọi đó là văn. Mình nghe rồi à, đừng có tin cái ông đó tuyệt đối. Cũng như tôi nói vậy là đừng có tin tôi gì hết á. Tôi nghe tôi nói rồi phải thiền định, phải tu tập thiền định, phải suy nghĩ. Nếu mà tôi nói trúng thì nên bỏ những cái nào không trúng, nghe cái trúng, mình chuyển hóa cái cách tu hành của mình ha. Rồi còn nếu mà mình nghe không phủng thì thôi, thì đừng ai lấy đi vậy thôi. Chợ đời mà, hàng giả, hàng dở, hàng nhái mà cũng nhiều người mua hơn nữa à. Còn cái hàng xịn đó là phải có mắt tinh đời mới chọn được cái hàng xịn, mới không lầm đó nha. Ôi xin có những lời nhắc nhở như thế. Mong rằng là Phật tử, tại gia, cư sĩ cũng như là tăng ni trẻ nghe với một cái tâm hồn mà nhẹ nhàng và khách quan, để rồi ứng dụng văn như tư, tư như tu, thì để chúng ta cùng là đi trên một con đường của Đức Phật. Chúng ta là đệ tử chân chánh của Phật. Xin chúc an lạc.